tôi thương, ví dụ như tôi thương chú này, thì tôi có nướng như thế nào? Ví dụ tôi thương một người A, một người B vậy đó, thì cái khuynh hướng của tôi là gì? Tôi mở rộng lòng tôi ra. À, đương nhiên nha. Quý vị thương con thì quý vị làm sao? Hy sinh cho con, bỏ mình đi. Nghĩa là mình cái khuynh hướng rất là bị tha. Tôi yêu, tôi thương một người nào đó thì tôi lo cho người đó, tôi thấy tôi nhịn ăn, tôi thấy tôi nhịn mặc, tôi thấy tôi nhịn ngủ, tôi lo cho người đó. Cái khuynh hướng là khuynh hướng tốt. Cái khuynh hướng đó là khuynh hướng các vị Bồ Tát có đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là xả thân mình ra, lo lợi ích cho người khác. Bồ Tát vị bị lợi ích chúng sanh như bổn hoài, làm lợi ích cho người khác. Thì cái phần đầu của cái thương đó là cái thương của vị Bồ Tát. Nhưng phần sau của cái thương đó là cái thương của phàm phu, nó tạo địa ngục. Tại sao?
Tôi đi.
Ở đây giờ ai quý vị cũng có thương hết trơn, ai có ai nó không yêu không thương không? Giờ quý vị suy nghĩ lại thử xem. Cái phần đầu thì chắc quý vị có, từ cái thương con, thương chồng, thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ. Cái thương thì đó là mình lo cho người mình thương à. Nhưng mà cái đó là cái mặt tốt, nhưng còn cái mặt ngược lại là cái mặt tạo địa ngục á, là chỗ nào? À, cái đau khổ của cái chỗ đó là gì? Mình lo cho người khác nhưng ngược lại mình muốn nắm người khác về cho mình. Tôi thương con á, cái này nè, ở Mỹ này nè quý vị, rồi quý vị sẽ thấy nhiều khi mình thương quý vị mình vô tình mình tạo địa ngục cho mình. Thương con thì lo hết cho con, nhưng ngược lại muốn con phải nghe lời mình, muốn con phải như ý của mình. Quý vị có muốn điều đó không? Có không? Thương con thì lo cho nó hết, nhưng mà ngược lại muốn đòi hỏi con phải như ý của mình. Mà ở đời đó đâu có khi nào được vậy, ít có khi mà nó trọn vẹn được vậy lắm, không có được vậy. Còn ngược lại, khi mà tôi thương một người đó, tôi lo cho người đó, nhưng mà tôi muốn người đó là cái người của tôi chiếm hữu người đó, và trở thành cái vật sở hữu của tôi, không thuộc người khác được. Cái này có không? Có. Mà ở đời nó khổ tâm lắm. Tôi yêu cuốn sách nha, tôi thương cuốn sách, cuốn kinh. Tôi lo cuốn kinh này nó đầy đặn, nó lo cho nó rất nhiều, giữ gìn nó, thương nó thì tốt rồi. Nhưng mà ngược lại đó, thì tôi mong gì cuốn kinh này? Thứ nhất là không người nào lấy nó cuốn kinh này hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi tôi thương như vậy thì khi nào cuốn kinh này tan hoại tôi buồn, tôi sanh khổ. Quý vị thấy cái đấy đó coi. Khi mình thương á thì mình lo, nhưng ngược lại mình cũng mong cái gì nó trường tồn ở trong cái tình thương đó. Mình mong cái gì, một cái gì nó vị ngã của mình, thuộc về của mình. Nhưng mà xét ra đó thì cuốn kinh này, thứ nhất nó không bị người ta lấy, thì nó cũng bị thời gian lấy. Người ta lấy thì người ta trộm cắp. Còn nếu không bị người ta lấy thì bị thời gian là 5-10 năm sau nó cũng tan cũng hoại đi thôi. Thành ra có thể đoạn đầu, có thể đoạn giữa, thì bao giờ cũng sanh cái phiền não của mình, tạo địa ngục cho mình. Nhất là cái tình yêu nam nữ, tôi khuyên là khi mà mình thương nhau đừng có tạo địa ngục cho nhau, là thương nhau phải giúp cho nhau thăng tiến. Thì có những khi nhìn nhau là những người trong địa ngục. Cái này thì có rồi quý vị, suy nghĩ kỹ có khi mình có. Thương nhau mà tôi thấy, ví dụ có những như hồi tuần trước tôi nói đó, có những bà Phật tử thương với ông thầy mà tạo địa ngục cho mấy ông thầy, tạo địa ngục cho mình, tạo địa ngục cho mấy ông thầy nữa. Ví dụ chỗ nào? Thương thầy thấy thầy ốm yếu quá tội nghiệp, thôi thầy trả đũa vài bữa con lo cho thầy. Cái đó thì tôi mong là ở đây đó, quý vị đừng có ai mà phạm cái tội đó hết. Có, cái đó có quý vị, nhưng mà đều nghe quý vị đó không có học Phật. Cái đó là do đâu? Do thương thôi. Tội nghiệp của thầy, nói thầy khổ ốm quá, bệnh quá, thôi trả đũa vài bữa đi, con lo. Thì cái đó là sao? Thương nhau tạo địa ngục cho nhau. với nhau tội mình. Bởi vì tùy các cái phương tiện đó, thấy không? Thành ra có những khi ví dụ như thương nhau, anh em trẻ tuổi, thay vì bữa đó thì ví dụ là muốn đi chùa, nên đi chùa, đừng có rượu, mà có người nói thôi đừng anh đừng đi chùa, đi đi có hát rồi. Có những thứ đó mình nên dung hòa với nhau, mình sống. Còn có khi thay vì thương nhau đó, mình có thể giúp cho nhau thăng tiến, và ngược lại cũng có thể giúp cho nhau đẩy nhau xuống địa ngục. Và cái đó thì mình nên tránh. Thì như vậy thì chúng ta có rất nhiều địa ngục, mà phải nói rằng nếu mà do cái tâm mình tạo ra đó, thì một chút là trong địa ngục đó. Mà kể cả những cái móng tâm rất là kiêu mạn cũng là đã trong địa ngục nhiều lắm quý vị nha. Mình một ngày mình không biết ở biết bao nhiêu địa ngục á. Ở đây quý vị không thấy sao cho tôi thấy. Có khi là một ngày quý vị bình tâm quý vị nhìn á, từ sáng, từ khi đánh răng xúc miệng á, từ khi đánh răng cho tới khi đi ngủ, không biết bao nhiêu là tâm niệm địa ngục, không biết bao nhiêu địa ngục. Sáng thức dậy sớm sáng đi đá cái tủ cái, tại sao cái tủ này ở đây mình đá đau chân, là mình khởi cái tâm giận rồi, mặc dù cái giận vật vô tri vô giác, thấy không? Rồi tắm, đi vào vạn nước đóng tắm rồi trời hơi lạnh không đủ nước, cằn nhằn cái bà kế bên tắm nhiều hay cằn nhằn cái gì đó, mình sống trong địa ngục nhiều lắm. Cái điều mình không biết thôi. Rồi Bồ Tát ở dưới này thì tiếp tục quý vị ráng chút nữa nghe. Thì Bồ Tát Địa Tạng bạch với Bồ Tát Phổ Hiền là vì chúng sanh á, ở cõi năm giới phù đề đó, vì nghiệp cảm mà mới có những địa ngục. Nghiệp cảm mới có địa ngục, nghĩa là mình sao? Cái địa ngục này tự nó không có, tự nó mình không có tạo cái nghiệp duyên á, thì mình không có dính vào địa ngục. Mà sở dĩ mình tạo cái nghiệp, cái hành động nhé, thì nó mới cảm với cái địa ngục. Cảm là gì quý vị? Cảm là gì? Ở đây ai có biết cảm? Cảm như giữ thông cảm vậy đó. Thông cảm như là sao? Chiêu, nghĩa là hai bên nó hợp với nhau, gọi là cái gì đó đồng khách đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, nó cảm với nhau là vậy đó. Vậy thì cho mình tạo cái nghiệp thì cái nghiệp đó nó mới cảm ứng với cái địa ngục tương ứng của nó. Vậy thì cái hành động muốn khỏi vào địa ngục á thì làm sao bây giờ quý vị? Diệt từ đâu? Ở trong nền đất nơi ngài nói rất rõ nè, bởi vì do chúng sinh ở cõi năm như phù đề đó, do cái nghiệp mà cảm ứng ra cái địa ngục, do cái nghiệp mà cảm ứng ra cái địa ngục. Vậy thì bây giờ muốn khỏi địa ngục thì mình bắt đầu từ đâu? Đốt địa ngục vỡ hay sao? Hả? Tôi nói lại trong kinh nè, cái thì từ tâm đó. Nhưng mà chỗ này, những chúng sinh làm ác ở cõi năm diêm phù đề đó, do nghiệp mà cảm ứng ha, mà sức nghiệp rất lớn như núi Tu Di vậy, lớn như Tu Di vậy, rồi sâu như biển cả, hay làm chứng đạo thánh. Vì thế cho nên chúng sanh trở nên coi thường điều ác nhỏ cho là vô tội, vân vân. Vậy thì cái căn nguyên khiến mình vào địa ngục là chỗ nào? Căn nghiệp. Đó phải nói rất rõ. Vì chúng sanh vì nghiệp mới chiêu ứng, mới cảm ứng với địa ngục. Và cái nghiệp đó thì cái này trong này rất rõ, sức nghiệp rất lớn ngang như Tu Di, cái núi Tu Di đó sâu như biển cả. Vậy thì giờ nếu chúng ta muốn khỏi vào địa ngục đó, thì cái nghiệp mới chiêu cái địa ngục. Bây giờ muốn khỏi vào địa ngục thì làm sao giờ? Cái này nó sức nghiệp, do nghiệp. Vậy thì phá cái nghiệp đừng có tạo nghiệp nữa, phải không? Cái nghiệp vì tạo nghiệp mới sọ mới sao vào địa ngục. Còn giờ thì muốn không vào địa ngục thì đừng có tạo nghiệp nữa. Mà đừng tạo nghiệp gì? Cái nghiệp có mấy thứ nghiệp quý vị? Nói giản dị có ba thứ nghiệp. Nghiệp gì? Không, nghiệp nói về tính chất của nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký. Quý vị ở đây đó, phần lớn quý vị làm là nghiệp gì? Quý vị thường thường mình do những cái hành động mà mình vô ý thức, mình không để ý, thường làm nghiệp ác. Không? Tham nè, giận nè, sân si nè, kêu ma kêu mạng những thứ là dân ác. Mà quý vị làm thường thường là vô ý thức, bởi vì khi quý vị đã quy y rồi là không đến nổi. Nhưng mà quý vị ráng làm cái nghiệp là nghiệp gì? Quý vị giờ đang ráng làm nghiệp thiện. Cái nghiệp ác đó, thường thường chúng ta khi đã vào đạo Phật rồi, chúng ta sợ biết nhân quả, chúng ta ráng tránh, ta không có làm, không có cố tình làm. Nhưng mà có khi chúng ta làm đó, vì là một á, là vô ý thức, do nó từ cái mặt na thức nó hiện ra mình làm thôi. Chứ mình không cố tình giết người, không có cố tình phá trai phạm giới, thì mình không có làm cái nghiệp ác một cách mà có ý thức. Nhưng mà chúng ta làm á, phần lớn cho làm chúng ta làm nghiệp thiện. Nghiệp ác á thì nó đưa xuống dưới địa ngục, còn nghiệp thiện nó đi đâu quý vị? Nghiệp thiện nó đi đâu? Nó đưa lên những quả thiện. Ác thì xuống địa ngục, còn làm thiện thì sao? Nó ứng mà. Thiện thì đưa lên quả trời, sanh làm người giàu. Thì tất cả chúng ta ở đây đều sao? Đều khoái cảnh hết, đều khoái cảnh hết. Làm ác thì nghe nó làm nghiệp ác, xuống địa ngục thì sợ quá, thôi làm nghiệp thiện. Làm nghiệp thiện thì rút cục thì cái quả báo là sanh cảnh trời rồi. Thì hồi nãy tôi nói vậy, đừng có tạo nghiệp. Mà đừng tạo nghiệp nghĩa là không có làm nghiệp thiện lẫn nghiệp ác. Mình phàm phu thôi, làm nghiệp thiện thì tốt. Nhưng nếu cho cái người tu hành á, thì kể cả thiện lẫn ác đều bỏ, không làm nghiệp thiện, không làm nghiệp ác. Tại sao bỏ? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì khi quý vị mà còn nói còn thiện á, nghĩa là còn ác. Mà khi đã người đã nó thiện trong không có ác nữa rồi thì cái chuyện ác thiện không cần nữa. Đối với người mà bậc đại sĩ tu hành á, thì nhất cử nhất động đều là thiện, đều là không còn cái gì gọi ác nữa. Là nó đã không nhắc tới chuyện thiện ác nữa. Không nghĩ tới, mình làm thôi à, chứ không còn nghĩ. Bởi vì khi quý vị làm, tôi lấy ví dụ như vậy nhé, cái người tu hành á, thì từ bi á, thì nó trở thành một cái phản xạ, nó không có điều kiện. Ví dụ như chúng ta bị mà cái kim đâm thì tự nhiên giật tay vậy thôi, chứ không có suy nghĩ. Còn mình phàm phu á, khi mình làm từ bi thì mình có phải suy nghĩ. Mình phải khi mình thấy cái này là cái từ bi, cái này là cái gian ác á, thì như vậy thì cái từ bi nó chưa gọi là ba la mật, chưa gọi là rốt ráo. Ở trong kinh thì thường gọi là rốt ráo là vậy đó. Rốt ráo thì làm sao gọi là rốt ráo? Là không thấy có cái đó nữa. Và khi quý vị thấy rằng à, cái này là cao, thì đương nhiên đối với cái cao phải có cái thấp. Và đương nhiên khởi đây là địa ngục, thì đương nhiên đối với địa ngục phải có cái cực lạc, có cái thiên đàng. Mà khi đó có người tu rồi thì hai bên đều vượt qua hết, hai bên đều vượt qua hết mình. Mà là siêu tứ cứu thì có thi là đó. Mà khi làm thì không phải là, nó là không phải là khi đó không nói thiện ác mà làm ác, không phải. Mà khi đó là thuần thiện rồi, thuần thiện không còn cái gì gọi là ác nữa. Thì ở trong này nói rõ là, ở trong này cái đoạn này cũng có một cái chỗ mà tôi lưu ý quý vị. Là khi mà làm cái nghiệp như vậy đó, thì dầu như tơ tóc cũng chịu quả báo rồi. Mà khi mà chết, khi mà ấy rồi thì cha con là chỗ chí thân, thì cũng mỗi người đi mỗi ngã, không chịu nhau cho được. Thì cái chỗ này chỗ mình lưu ý rồi. Cha con là chỗ chí thân á, thì chịu thế đi nhau cũng không được. Cái này có không? Cái địa ngục trần gian cũng vậy, mà địa ngục sau này cũng vậy. Bởi vì địa ngục trần gian, thí dụ như là quý vị thấy là cha con, không? Có khi là con khổ tâm, thân nhau như là cha con, thân nhau như vợ chồng, thì chia sẻ khổ đau được không quý vị? Được không? Được một phần thôi. Ví dụ tôi có khổ ha, anh bạn anh tới tâm sự với tôi, đại khái là cho tôi bớt khổ chút đỉnh, nhưng mà tôi vẫn khổ. Vậy thì cha con thân nhau như vậy mà cũng chia cái nỗi khổ đó không được. Cha có khi khổ, buồn rầu cái gì đó, thì con có thể tới chia sẻ với cha, ăn uống với cha, nhưng mà người cha vẫn khổ, chứ không có chia sẻ hết rồi. Mà sau khi chết rồi còn cũng vậy nữa. Ở đây á, tôi thấy nhiều Phật tử ý y cho quý thầy, ý y cho quý cô. Ý y là sao? Là khi mà có người thân gia đình đó là chết rồi thì sao quý vị? Mang tới chùa nhờ quý cô quý thầy cầu siêu rồi thôi. Mà chúng ta ở đây, chúng ta nghe tôi khuyên quý vị á, quý vị đừng ý y kiểu đó. Bởi vì sao? Mai mốt giả sử mình có qua đời, con mình, cháu mình có thương mình á, đem tới chùa mà cầu siêu cho mình đó quý vị, thì quý vị có hưởng được phần công đức nhiều ít? Không được bao nhiêu đâu, không được bao nhiêu. Nó bây giờ như quý vị lớn tuổi rồi, mình ráng mình tu cho mình, con cháu thương mình, nhưng mà trong kinh nói là cái nghiệp mình làm mình chịu. Nó có làm nó bớt chăng là bớt một phần trong muôn một thì thôi. Thì do đó mình ráng mình tu, an bình của trong mong. Rồi nghĩ đi rằng à, thôi mình chết thì chắc con cháu mình cũng đang vào chùa cầu siêu. Nó làm đó, nhưng mà công đức mình không được bao nhiêu đâu. Thật ra mình ráng mình làm, trong kinh nói rõ mình làm mình chịu. Thì ở đó là mới nói về cái danh hiệu của địa ngục thôi. Thì bây giờ 5:30 rồi, là bây giờ thì thôi mình nghỉ, tuần tới thì tôi nói tiếp tội báo trong địa ngục. Nói nhiều phát sợ chứ không đến. Thì là quý vị mệt chưa? Mệt thì về, còn á thì tiếp tục chút nữa. Tùy vấn đề à, tùy quý vị à. Thôi vậy thì tôi tiếp tục có đoạn 3 cho rồi ha. Thì Bồ Tát Phổ Hiền mới nói rằng nhờ nhân giả, chứ là nhờ Bồ Tát Địa Tạng đó, nói rõ chúng sanh biết. Để làm chi vậy? Để biết quy hướng về Phật Pháp, tránh cho chúng sanh khỏi đọa vào mấy đường dữ. Thì bây giờ tới nói về cái tội báo trong địa ngục. Cái tội báo này á, thì nó cũng thật sự mình cũng tìm thấy được thế gian. Bồ Tát Địa Tạng nói thưa nhân giả, những tội báo ở trong địa ngục, như địa ngục lấy lưỡi người có tội để cho trâu cài, hoặc lấy địa ngục lấy tim người có tội cho dạ sâu ăn, hoặc địa ngục đầy vạc dầu sôi bỏ người có tội vào nấu, hoặc địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ bắt người có tội ôm vào, hoặc địa ngục tung guồng lửa ra châm vào người có tội, hoặc địa ngục bao giờ cũng lạnh giá như băng, hoặc địa ngục phân dơ vô hạn, hoặc địa ngục lao chì sắt có gai, hoặc địa ngục đâm nhiều dấu lửa, hoặc địa ngục chỉ khảo ngực lưng, hoặc địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc địa ngục cho rắn sắt cắn, hoặc địa ngục bị chó sắt xua đuổi, hoặc địa ngục cột vào lửa sắt. Ở đây có mấy cái địa ngục thấy ghê quá, bây giờ mình đi tìm thử mỗi địa ngục thấy coi nó chỗ nào. Cái địa ngục đầu tiên á là địa ngục lấy lưỡi người có tội để cho trâu cài. Nghe thấy sợ cái gì là trâu sao cài được? Kéo lưỡi người ra cho trâu cài. Khi nào mà bị trâu cài? Khi nào mà mình bị cái lưỡi mình bị trâu cài đó nè. Trâu cài là gì quý vị? Khi trâu nó cài nó làm gì đất? Nát đất ra, bung lên, nát ra, ngược đi. Nó lăn làm nó trâu cài thì đất nó sắp lên ngược ra đi. Vậy là khi bị địa ngục trâu cài á, trâu cài lưỡi thì sao? Thì cái lời mình nói thì sao? Bị tan nát, lần nữa bị tan nát không? Có ý nghĩa? Nó không ai nghe. Nó không ai nghe. Nói ra bị trúng bẻ. Nói ra rồi coi người ta buộc bỏ, người ta ném qua bên, ta không nghe nữa. Cái lời này, cái gì mình nói này, không phải cái lời không phải chân thật. Nói cái lời chân không phải chân thật. Nói cái lời mà ngược ngạo, nói cái lời sốc trái, chúng không có nghe. Mà làm những cái lời nói mà tạo ra những cái phiền não đau đớn như là trâu cài đó, tạo ra cái phiền não cho người khác gọi là địa ngục trâu cài lưỡi. Rồi địa ngục lấy chân người có tội cho dạ xoan, quý vị tưởng tượng nổi không? Cái tim mình bị người ta ăn, bị da sao ăn là khi nào cái tim mình bị người ta ăn? Khi ăn thì sao quý vị? Phải xé ra để nguyên vàng sao nuốt hết, phải không? Có khi nào quý vị thấy như là tim mình, như lòng mình bị xé ra không? Có không? Có những khi đau đớn đó, đến một cái sự kiện quá đau đớn ha, thì thấy như là lòng từ từ nói là trời, tôi thấy tội nghiệp, tôi thấy lòng tôi bị xé ra. Vậy thì khi mà lòng mình như bị xé ra đó là bị dạ xoan đó. Dạ xoan là cái gì? Là đau khổ, là phiền não, là hung dữ. Vậy thì khi nào mình thấy cái lòng mình như là bị đau xé, đau đớn quá đó, thì là khi đó là bị dạ xoan. Cái này có, tôi có một ông cụ tội nghiệp lắm, sang Mỹ mà ở Mỹ mấy năm rồi quý vị, 3 năm rồi mà sống trong địa ngục 3 năm, coi như sống trong địa ngục 3 năm không có một lúc nào thở trên. Có đứa con gái, hai cha con đi từ Việt Nam qua, trốn qua bên đảo, ở trên tàu đó thì gặp Thái Lan, thì nó bắt cướp tàu đó, cướp. Vậy thì cái khổ tâm đồ đạc hết rồi, cô gái có con gái có nhan sắc nữa, vậy thì nó sao nó cướp hết rồi thì bắt đầu nó hãm hiếp. Thì cái tâm trạng của người cha nhìn đứa con gái bị cột, nó không làm được gì hết, thì nhìn đứa con gái bị hãm hiếp trước mắt đau khổ không biết chừng nào, thì cũng như là dạ xoan tim nữa. Rồi đau khổ cái thứ hai nữa là người con gái bị cái đó rồi chống trả, thành là bị dục xuống miệng. Từ đó cho tới bây giờ mấy năm nay người cha sống trong đường, thành ra mình thấy nhiều khi rồi mình thấy cái địa ngục nó xa, cái địa ngục gần. Tôi thấy ông cụ tội nghiệp lắm, mấy năm và thực tình sống trong địa ngục, lúc nào cũng thấy địa ngục trước mắt hết, cái đều cái nghiệp nặng nề. Mình á, đây quý vị á, mình có cái phước duyên, có cái phước, mình không có sống trong địa ngục thiện địa như vậy. Mình chưa thấy, mình nghe nói nhưng mình chưa thấy, nhưng chính ông cụ được thấy. Quý vị tưởng tượng nổi được không? Ha? Như ruột cắt, như tim bị xé ra. Vậy thì đó là người địa ngục, còn mình chưa gặp, mình có cái phước duyên. Thật ra mình cũng ráng mình tu sao cho đừng có bị cái cảnh nó xảy ra. Mình không, mình qua đây được yên thân ha, nhưng mình đều tránh đừng có bị đọa địa ngục tương lai. Chứ tôi thấy nhiều khi đọc kinh Địa Tạng nè, rồi nó ngay mà mình hàng ngày mình thấy không thấy hết, lâu lâu mới có một chuyện. Mà khi mình thấy mình ra lại dân kinh á, thấy thiệt đúng. Thấy có nhiều khi là như là tim mình bị xé, như lòng mình bị xé vậy đó, ở cái chỗ này. Đó rồi, hoặc là có địa ngục đầy bạc dầu sôi, bỏ người có tội vào nấu. Cái chỗ này có không? Cái này mấy bà bị nhiều. Khi mấy bà nóng giận lên thì bà nhảy đống đống lên, thì bỏ dầu vô, khi mà dầu nóng, dầu sôi đó mà bỏ vào thì nó văng lên nè. Anh em mấy người nấu ăn biết, nước dầu đun sôi á, bỏ miếng đậu hũ vô thì sao? Nó văng lên thôi. Vậy thì khi mấy bà mà giận á, thì nhảy lên, nhảy đống đống lên, là khá là cái trường hợp này là dầu sôi nè. Có bà nào giận mà im lìm không? Ít lắm. Mà giận mà giận vừa vừa thì im lìm, mà giận quá nổi sân lên đầu thì nhảy lên là cái gì vậy? Như là bỏ vào còn sâu vậy. Hoặc là cái địa ngục ôm cục đồng, đốt cục đồng cháy đỏ, bắt người có tội ôm vào. Cái này mình có bị không? Có không quý vị? Có những khi, cái này có người gặp, người không gặp. Có những khi mình ghét ôm là gì? Ôm là gần gũi, phải không? Có những khi mình không thích cái điều đó, mình không thích, mình ghét nó thẳng, không như không thích thì ghét cái điều đó, mà mình bắt buộc mình phải kẹt, mình sống chung hoài. Có không? Có, cái này có, cái này có. Bây giờ có những người ha, có những người nè, có những vật nè, có những cái hoàn cảnh mình ghét, mình không thích. Nhưng mà mình sống chung hoài à, thì cũng như là mình sống ở gần cục lửa, nó khổ, nó nóng nảy, nó bức nhất, nó đau nhất. Thì cái chỗ này là chỗ mà cái hoàn cảnh mình sống gần. Rồi có chỗ mà mắt đường ngục ôm vào, mình ôm được đó, tránh thì tránh không được, bỏ đi không được, ở thì ở như ở gần cột lửa nó khổ. Rồi có địa ngục cũng lãnh giá như băng, địa ngục phân dơ vô hạn, địa ngục lao chịu sắt có gai, địa ngục đâm nhiều giáo lửa, còn địa ngục chỉ khảo ngực lưng. Ở đây những cái địa ngục hiện tiền không thôi, nó do tùy cái hoàn cảnh, tùy cái phương tiện mình suy nghĩ thì mình thấy mình ra thôi. Thế nhưng hoặc địa ngục cho rắn cắt, rắn sắt cắn, hoặc cái địa ngục bị chó sắt xua đuổi, hoặc cái địa ngục cột vào lửa sắt, thì tất cả những địa ngục này đó, thì hình thức này hình thức nọ, thì nó do ba cái căn bản của mình ra, là do cái tham, sân, do cái si, nó móng khởi rồi. Cái dạng này dạng nọ, hình thức này hình thức nọ, thì mình nói đâu xa thì không thấy. Thực sự mình bình tĩnh, mình nhìn lại cuộc đời của mình á, thì nó hiện ở chỗ này, hiện ở chỗ nọ. Thì đoạn cuối cùng là thưa nhân giả, theo các nghiệp báo như thế, trong mỗi địa ngục đều có trăm nghìn thứ đồ hành tội, chẳng phải bằng đồng thì bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ ấy do hành nghiệp của chúng sanh mà cảm ứng ra. Ở đây mình nói rất rõ nè, thì những cái mà nói ở trên nó bằng đồng nè, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, thì những cái thứ này đều do cái hành nghiệp của chúng sanh mà tạo ra thôi. Do cái hành nghiệp, nghĩa là do cái hành động của mình tạo ra, chứ không có ai tạo ra cho mình hết. Nếu tôi nói rộng những tội báo trong địa ngục, thì trong mỗi một ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương quy thần của Phật và vì nhân giả hỏi đến, xin nói qua như thế. Nếu nói rộng ra thì dầu nói đến cùng kiếp cũng không hết được. Vì cái đoạn cuối cùng á, thì Bồ Tát Địa Tạng nói rằng tất cả những địa ngục này thì hành tội đó bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, vân vân. Nhưng mà dầu cho hành tội nhiều khác nhau đi nữa đó, thì cũng căn nguyên là do cái nghiệp của mình làm. Chúng ta làm cái hành động nào đó, nó chiêu ứng cái quả của cái địa ngục. Vậy thì cái vấn đề căn bản là nếu chúng ta không muốn cái địa ngục, không muốn bị cái quả địa ngục, thì đừng có gieo nhân địa ngục. Thấy không? Thế là dễ. Bởi vì Ngài nói rằng chính mình chiêu ứng mà, không có ai buộc mình ra đó. Không có ông là bắt là bà này bà theo tôi không có cho bà xuống địa ngục, còn cái ông cụ kia ông chống tôi đọa xuống địa ngục, không có gì. Mà trong đạo Phật quan niệm rằng mình làm cái hành động, cái hành động đó nó sẽ chiêu cái địa ngục, nếu là cái hành động ác. Mình làm cái hành động nó sẽ giúp cho mình lên thiên giới, nếu là cái hành động thiện. Vậy là vấn đề căn bản là chúng ta phải làm cái hành động. Còn phàm phu chúng ta đó thì nên tránh làm cái hành động ác, làm cái hành động thiện. Có như vậy thì mình không có đọa địa ngục, có như vậy thì mình ít nhất thì mình cũng sẽ được lên thiên giới. Cái hành động thiện á, mình thì đương nhiên nói theo cái lý thì không cả thiện lẫn ác, nhưng mình còn phàm phu. Bây giờ mình tránh được hành động ác, làm hành động thiện, nhưng mà cái gì mất và hành động thiện đừng mất. Nghe mình làm hành động thiện nhưng quên nó đi. Thì nếu mình làm hành động thiện mà mình cầu phước báo đó, mình kể ra hành động thiện á, thì mình dính vào trong cái cõi thiên nhân. Làm hành động thiện mình bỏ quên đi, như là ở trong kinh nói đó, cho đó, bố thí đó, mà đừng có thấy người bố thí, đừng có thấy người thọ thí, mà đừng có thấy vật bố thí. Thì như vậy thì mình mới gọi là cái thật sự là bố thí Bà La Mật. Vấn đề bây giờ thì tôi nghĩ là tôi nói đi nói lại, vấn đề là do quý vị thôi. Biết như vậy rồi, ráng sắp xếp, ráng sắp xếp cuộc đời mình thôi, đừng có làm ác. Những cái nghiệp mà nó đưa xuống địa ngục có thì dẹp qua bên đi, ráng làm nghiệp thiện và từ từ ít trần cũng tránh được cái địa ngục. Không, còn đối với cái địa ngục hiện tiền cũng vậy nữa. Khi mình lọt xuống địa ngục hiện tiền á, thì mình biết nó ngay. Biết nó ngay á thì sao, thì phải kiếm một con đường tránh đó. Cái địa ngục lâu dài sau này thì mình không thấy, nhưng bây giờ trong cuộc sống hàng ngày đó, những khi mình sanh phiền não, mình biết ngay nó ở trong địa ngục, thì đây mình phải ráng mình vượt qua. Có như vậy mình mới sống được hạnh phúc của đời này. Cái hạnh phúc của cuộc đời này nó dễ tìm lắm, nó không phải khó, rất là dễ tìm. Có vấn đề là chúng ta không biết nó đâu mãi thôi, nó trước mặt đó. Nếu mà chúng ta thấy được đó, thì nó hạnh phúc sờ sờ. Còn hãy không thì mình luôn luôn mình sống trong cái cảnh địa ngục. Đều không bao giờ ráng. Tuần tới thì tôi bắt đầu tôi giảng phần sau. Muốn khỏi địa ngục thì phải làm sao? Bữa nay mới kể cái địa ngục thôi. Điều khi quý vị học kinh Địa Tạng đó quý vị, thì về nhà đó mình móng, hãy khởi một cái niệm ác lên, khởi cái giận lên nè, giận nè, tham nè, sân si, những cái chiêu mạng mình khởi lên, mình biết nó ngay, mình nhận diện nó ngay, địa ngục nè. Thì như vậy thì lâu ngày để quý vị sẽ bớt được nhiều lắm, bớt nhiều cái tâm xấu. Nếu mình làm mình không biết thì nó cứ tiếp tục theo mình hoài. Còn hãy khởi cái tâm giận lên, cho biết tâm giận nó biến mất ngay. Thì khi mà quý vị nhận ngay nó là giận á, thì cái địa ngục giận dữ nó mất ngay. Kỳ vậy đó. Tránh tạo tạo nhẫn nhục dũng phương pháp. Thì tôi mong là quý vị áp dụng để mà tu. Cái chỗ này là áp dụng để mà tu á. Chứ nếu học kinh này rốt cục là mai mốt học kinh để rồi mai mốt ông thầy khác giảng, thôi thầy nào cũng giảng tôi học rồi thì mang tội cho nó hết đời. Thôi giờ quý vị đứng dậy nha, niệm Phật hồi hướng. Tên gọi và các hình phạt ở trong những cái địa ngục, cũng như nói rằng khi chúng ta phạm cái tội gì, lỗi gì thì bị đọa cái địa ngục nào. Sang cái phẩm thứ 6 này đó thì Đức Phật mới nói cho chúng ta biết công đức của kinh Địa Tạng, cái công đức. Và đặc biệt cái phẩm này thì có nói nhiều tới quý bà. Ở đây quý vị nào có đọc trước cái phẩm này thì có nhắc nhiều đoạn nhắc tới cái người nữ. Ở trong kinh thì trang 82 đó, trang 82 qua trang 83, thì trong cái phần đầu á, thì sau khi mà trình bày cái danh hiệu và các tội báo trong địa ngục, thì bây giờ Đức Thế Tôn mới chuyển thân một phóng hào quang lớn chiếu khắp hàng trăm nghìn vạn ước hàng hà xa thế giới của chư Phật, nói ra những tiếng rất lớn mà bảo hết thảy các đại Bồ Tát, các thiên long vũ thần, nhân và phi nhân ở thế giới này, thế giới ấy mà rằng: ngày nay hãy nghe ta khen ngợi tán thán công đức của Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ở cả mười phương thế giới, sức từ bi quy thần không thể nghĩ nghì cứu hộ hết thảy tội khổ. Sau khi ta diệt độ, bọn các ông là Bồ Tát đại sĩ cùng các thiên long quỷ thần nên mở rộng đường phương tiện để hộ vệ kinh này, khiến cho hết thể chúng sanh lìa hết mọi điều khổ và chí vui niết bàn. Vậy phần đầu tiên Đức Phật mới dặn, thì dặn cái gì? Trước khi Đức Phật dặn đó quý vị thì thấy rằng trong kinh đó là Đức Phật chuyển thân mà phóng hào quang lớn. Chuyển thân như làm sao? Thường thường quý vị thấy là khi đọc kinh á thì Đức Phật phóng hào quang, nhưng mà phóng hào quang á thì tùy khi, như là ở trong kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật phóng hào quang từ đâu quý vị? Rất nhiều vị tụng kinh Pháp Hoa thì có ai nhớ Đức Phật phóng hào quang từ đâu không? À, Đức Phật phóng hào quang từ cái chặng lóc trắng giữa chân mặt. Vậy thì khi đó là nói là cái gì? Vì khi Đức Phật phóng chặn hào quang trắng, cái lông trắng giữa chân mày đó, thì ở trong nói rằng ở giữa cái hai chân mày Đức Phật đó phóng là cái hào quang, thì điều đó hai chân mày là những gì, là hai bên ha, là nhị biên, mà phóng ở chính giữa tức là pháp nhất thừa, pháp không có cao thấp, không có thị phi. Bây giờ pháp quan nó là pháp quan nhất thừa là vậy đó, nhất thừa pháp. Còn ở đây á, Đức Phật không có chuyển hào quang, không có phóng hào quang từ cái chặng chân mày, mà Đức Phật chuyển thân để phóng hào quang. Vậy thì cái chỗ này Đức Phật chuyển thân phóng hào quang nói như thế nào? À, cái thân của Đức Phật thì có tam thân. Quý vị biết tam thân không? Pháp thân, ứng thân và quá thân. Vậy thì chuyển thân phóng hào quang nhé, là cái thân, cái hào quang của Đức Phật á, là toàn vẹn cả pháp giới, là che chở cả pháp giới, phát xuất ra từ pháp giới. Vậy thì khi mà Đức Phật phóng hào quang thọ kiến như vậy đó, thì không có nghĩa là thọ kiến cho thiên long quỷ thần như đoạn văn dưới này nói, mà cái hào quang nó khắp trăm nghìn vạn ức hằng hà sa thế giới của Đức Phật. Vậy thì cái lời nói của Đức Phật sau đây đó, nó có giá trị không những là cho thế giới, cái cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta ở đây, mà nó còn có giá trị, cái hào quang nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái chỗ này Đức Phật phóng quang. Thì Đức Phật phóng quang như vậy á, thì Đức Phật thọ ký cái gì? Đức Phật thọ ký rằng cái công đức của Ngài Địa Tạng đó là rất là lớn, sức từ bi của Ngài đã không thể nghĩ gì, rất là lớn. Mà Đức Phật Ngài Địa Tạng nó hiện cả mười phương thế giới. Vậy thì cái chỗ này nếu mình hiểu Đức Địa Tạng như là một người á thì không đúng. Bởi vì như hôm trước tôi nói đó, Đức Địa Tạng á tượng trưng như cái gì quý vị? Tự nhiên cái tâm địa trong sạch của mình. Mà nếu mà ở trong tam thiên đại thiên thế giới có chúng sanh á thì nghĩa là có cái tâm địa sáng. Như vậy mới nói rằng cái Đức Địa Tạng nó hiện thân ở nhiều cái gọi là mười phương thế giới. Bây giờ trên này mình chỉ là một phương thế giới thôi, mình ở Nam Diêm Phù Đề này nè, mà mình được thọ ký bởi Ngài Địa Tạng. Vậy thì những chúng sanh khác ở cái phương thế giới khác đó cũng có Ngài Địa Tạng nữa. Mà Địa Tạng như vậy không phải là một người, mà Địa Tạng đây chính là cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sạch. Mới nói là cái Ngài Địa Tạng hiện ở khắp mọi nơi đó. Bởi vì tôi nói ví dụ như ở cái cõi chúng ta là cõi Nam Diêm Phù Đề có Ngài Địa Tạng. Nhưng mà tôi lấy ví dụ cái cõi trời Đâu Xuất có Địa Tạng không quý vị? Có. Nếu hiểu theo cái nghĩa này á, thì ngay cả cõi trời Đâu Xuất Đà Tam Thập Tam Thiên á, những cái vị mà làm trời như Ngọc Hoàng rồi đó, thì những cõi đó cũng có Ngài Địa Tạng. Mà Địa Tạng đó không phải là một người, mà Địa Tạng đó tức là cái tâm thanh tịnh trong sạch. Những vị mà trời ở trên cõi trời Đâu Xuất thì tuy quý vị đó cái phước báo nó dài, hưởng được cái phước báo, nhưng mà quý vị đó vẫn có khả năng để đạt trở về. Thì quý vị thấy ở trong kinh đó có nhiều vị ha, trong tăng truyện, trong tăng truyện có nhiều vị sư tu hành lâu năm nhưng mà chưa chứng đắc được cái bổn tâm, và chỉ còn cái lỗ nào đó, rồi sau khi bỏ cái báo thân này chết thì sanh lên cõi trời. Nhưng mà cõi trời hưởng phước báo hết rồi thì lại đọa xuống địa ngục. Thì hiểu như vậy mới thấy được rằng cái Địa Tạng chẳng những có trên cái thế giới Nam Diêm Phù Đề mà còn ở trong ngay những cõi trời cũng có nữa. Thì sau đó đó thì Đức Phật mới thọ ký là sau khi Đức Như Lai diệt độ thì tất cả những thiên long quỷ thần nên mở bằng mọi cách nhiều cái phương tiện để mà giữ kinh này. Tại sao vậy? Bởi vì kinh này á khiến cho có thể chúng sanh lìa hết mọi điều khổ và chứng vui nước bạn. Khuyên thiên long quỷ thần phải hộ trì kinh này để giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ và chứng quả nước bạn. Thì tại sao hộ vệ kinh này mà lại giúp chúng sanh được thoát cái khổ và được lên nước bạn? Tại sao vậy? Cái kinh này đó có hai cái lý chính. Cái thứ nhất á, là hiển lý nhân quả. Quý vị thấy nếu hiểu theo nghĩa đen thì gieo cái nhân xấu thì bị cái quả xấu, ha? Gieo cái nhân địa ngục thì bị đọa địa ngục, gieo cái nhân quả trời thì được lên quả trời. Mà kinh này trình bày lại những cái duyên, những cái nhân xấu, mà khi chúng sanh nghe cái nhân xấu á, thì mình sợ, tránh gieo cái nhân xấu, gieo cái nhân tốt. Mà khi gieo nhân tốt như vậy thì được cái quả tốt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh này á, nó hiển dương cái chân tâm, cái địa tạng của tự tâm. Mà khi mà chúng ta chiêm ngưỡng được, tán thán được, thấy được cái địa tạng tự tâm á, thì khi đó chúng ta không còn nhiều khổ nữa, không còn khổ nữa. Cái này đó quý vị, tôi thấy có nhiều khi nếu quý vị ráng tu một chút thì quý vị sẽ có dịp quý vị nghĩ lại mình thấy mình bớt khổ. Không, chưa có hết khổ, mình chưa có hết khổ. Nhưng mà nếu mình ráng mình tu một chút, mình ráng tu theo ngày địa tạng thì mình thấy mình bớt khổ hơn người ta. Tôi lấy thí dụ, nếu hai người không tu, một người hồi nào thì không biết tu ha, không có biết nhìn thấy cái sự vô thường của mọi pháp. Khi họ mất, họ mất cái gì đó, họ thấy đau đớn. Tôi không biết quý vị có không, tôi thấy có những người có kinh nghiệm đó. Ngày xưa đó, mất một cái kia, mất một cái sanh giận hờn, sanh phiền não. Bây giờ có khi mình mất những một đồ lớn hơn, lớn hơn, nhưng mà thấy ít giận, ít phiền. Vậy thì mình thấy đó rõ ràng, mình bớt phiền, bớt não rồi, thấy không? Mà mình chưa thấy được cái chân tâm á, mình mới biết học về lý thôi. Dù hồi xưa tôi, chính tôi thấy những khi hồi, nhờ hồi đó, mình chưa biết đạo Phật. Mà cái áo mới, thấy cái áo rách, ai làm rách cái áo của mình á, sanh giận, giận hờn á, cái rồi chửi bới. Nhưng bây giờ có khi nó lỡ nhiều hơn, cái giá trị nó lớn hơn cái áo nữa. Nhưng mà thôi, mình biết được cái chuyện nó trước sau cũng vậy. Thành ra nếu quý vị có việc nghĩ lại cuộc đời của mình á, từ ngày mình chưa biết tới đạo Phật cho tới bây giờ mình biết đạo Phật thời gian rồi đó, thì mình thấy rằng nó chính những cái phiền não nó bớt mình rất nhiều, bớt nhiều, bớt buồn, bớt lo, bớt sợ, bớt giận. Và những cái đó là những cái bớt phiền não, mình thấy rõ ràng là bớt phiền não, tránh được điều khổ, thấy không? Cái điều nếu mình ráng mình tiếp tục, bây giờ thì bớt, bây giờ mới bớt thôi. Như vậy mà cái bệnh, quý vị thấy cái bệnh, mình bệnh gì? Mình uống thuốc. Vậy thì khi mà thấy nó cái bệnh nó uống thuốc mà nó chịu bớt xuống á, thì điều đó có nghĩa là sao quý vị?
Thuốc tốt,
bệnh có thể hết, phải không? Vậy thì khi đó mình tiếp tục. Vậy thì một ngày nào đó, uống sớm thì muộn, mình cũng hết bệnh, nên mình hết khổ. Mà cái hết khổ đó không phải đợi tới hết đời đâu. Nó khi đó hiện có nhiều cái khổ, tôi thấy có nhiều cái khổ. Nhưng mà có những cái khổ mình có thể mình đoạn được cái đời này. Tám cái khổ lớn: sanh nè, già, bệnh nè, chết nè. Cái đó đó, cái đời này mình khó đoạn. Sanh ra thì mình đã sanh rồi, già thì mình cản già không được, bệnh thì mình cản không được, chết mình cản không được. Cái đó thì khó. Cái khổ, bốn cái khổ đó là bốn cái khổ mà mình đoạn cái thân này, mới tránh được, vì mình không có tái sanh. Nhưng mà còn là cầu bất đắc nè, muốn không được, khổ nè, quán tấn hội, ghét gặp nhau khổ nè, ái biệt ly, thương nhớ xa lìa khổ nè, ngủ ấm suy tạnh khổ. Mình bốn cái khổ sau đó mình có thể mình diệt được ngay trong cái đời này, được không quý vị? Được. Bốn cái khổ đầu vì bốn khổ về thân, mình chỉ cần bốn cái khổ sau, nếu quý vị đoạn được bốn khổ sau rồi đó, thì bốn cái khổ đầu là chắc chắn quý vị được. Vì bốn cái khổ đầu do cái thân này sanh ra, do cái nghiệp báo nó lỡ rồi. Nhưng mà còn nếu quý vị cầu bất đắc, hồi xưa đó mình muốn không được thì mình khổ khổ nhiều. Bây giờ là mình bớt muốn đi, mà bớt muốn, mà giả sử có muốn mà không được thì cũng cười thôi, thì như vậy mình bớt. Mà dần dần khi đã cái bệnh, ví dụ tôi đau, tôi uống thuốc, mà khi cái thuốc nó, dù bữa nay tôi sốt, tôi nóng 100 độ, tôi uống thuốc rồi tôi bớt xuống, thì điều đó có nghĩa là nếu mình tiếp tục mình uống thì một ngày nào đó bệnh sẽ hết. Mà bệnh hết thì mình hết khổ thôi. Vậy thì mình ráng mình tin vào đạo Phật. Đức Phật nói rằng khi mà đạo Phật phải hành thì quý vị nghĩ lại thứ xem, đừng có mình đừng có nghe người ta nói. Cuộc đời của mình từ khi mình chưa biết tới đạo Phật cho tới bây giờ biết đạo Phật được thời gian, người biết 5 năm kẻ biết 10 năm. Mình nghĩ thử coi, cùng một chuyện 10 năm trước mình nghĩ sao, bây giờ mình nghĩ sao? Cái khổ nó bớt nhiều lắm, mình nhìn thấy bớt nhiều lắm. Tại vì mình ráng mình tốt, mà bớt nghĩa là mình có thể có hết rồi. Thì khi đó thì có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Thì khi Đức Phật nói lại xong đó, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: nay con thấy Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có đức quy thần lớn không thể nghĩ nhiều như thế. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời mạt pháp này nói rõ nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng đã làm ích nhân thiên, khiến cho tám bộ thiên long cùng các chúng sanh đời sau này được kính vâng lời Phật dạy. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quản cùng bốn hàng đệ tử rằng: nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, ta sẽ nói lựa qua những phúc đức của Bồ Tát Địa Tạng làm lợi ích cho nhân thiên để các vị nghe. Bồ Tát Phổ Quản bạch Phật rằng: kính vâng lại Đức Thế Tôn, chúng con xin được nghe. Thì sau khi mà Đức Phật thọ ký cho các quỷ thần để hộ vệ kinh này, thì có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản. Thì Đức Ngài Phổ Quản bạch với Đức Phật là nghe Đức Thế Tôn tán thán Đức Phật, nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng. Ha? Vậy thì nói rằng cái Ngài Địa Tạng không có cái quy thần, không thể nghĩ bàn được, nghĩ nghĩ là không thể nghĩ tới được, nhiều đến nỗi như vậy. Thì xin Đức Thế Tôn nói lại cái nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì ở đây mình thấy có gì Bồ Tát Phổ Quản. Vì Phổ Quản là gì quý vị? Phổ là rộng khắp, là cùng khắp. Quản là gì? Quản là quảng bá đó, nói cho người ta biết. Vậy thì Phổ Quản, cái Ngài Bồ Tát Phổ Quản tức là khi Ngài bạch như vậy thì có nghĩa là Ngài muốn những cái lời Đức Phật nói ra đây được quảng bá cùng khắp cho mọi người. Phổ Quản là nói ra cho rộng rãi. Vậy thì khi Ngài bạch với Đức Phật thì Ngài tức là cái ý này đó, những cái lời Phật dạy sau đây đó muốn nói được cho nhiều người nghe, nhiều cõi chúng sanh nghe. Có cái chỗ này ở trong kinh á, thì nói rằng Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có quy thần lớn không thể nghĩ nghĩ. Thì quý vị thấy ngay từ đầu á, ngay từ đầu cái chỗ này mới hiển được cái lý của Địa Tạng. Có nhiều vị đọc kinh Địa Tạng nói rằng Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát, phải không? Phải Bồ Tát không? Thì mình nói là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Bồ Tát. Thì quý vị thấy á, như Ngài Quán Thế Âm cũng là một vị Bồ Tát, phải không? Rồi Ngài Đại Thế Chí, vân vân. Nhưng mà thường thường á, có chỗ nào